没去看那个附近的个红木人，伢没红木人，就看红木人。门上没成头，门上马袋，都是那个。那么成头呢，门门门贴贴的。我烧的，烧的香，拿点烟，拿点烧，捧点烧。门呢是门茶龙头的，门茶龙头一烧，我们讲门讲烧龙头一下。也来烧一下的了，龙头那个烧的龙头，烧鸟龙头，门烧的龙头，我们烧不烧的龙头，还成精的，还不成精的红酒，我等那成精接烧成了我有花跟门了，应该没到了，给给精，给成烧的吃的呢，给他的苦的都不多安逸了。Mà cái quan trọng của mình tu, cái dục của mình là cái dục chính đáng là phải làm sao cho cái kiếp bỏ cái thân này rồi. Trong như tổ mà Hoàng Long Tiểu Tân người có nói gì? Nhân thân nhân đắc, Phật pháp nhân dân. Rồi cái thân người có được, Phật pháp có được. Cái đời này không độ thân mình thì đợi đời nào mới độ thân mình. Bởi vì mà thân này thân người quý vị, cái người khó được lắm. Thì khi mà con người ta sanh ra chết rồi khi biết biến hóa thành súc sanh nhà địa ngục ngạ quỷ, mình có được cái thân người quý lắm rồi, nghe được Phật pháp. Còn cái kiếp này mình không tu á, mình nói đợi kiếp sau tu chắc gì tới kiếp sau. Kiếp sau biết đâu mình chắc không nghe được Phật pháp, biết đâu mình quá sanh thành súc sanh mình sẽ nghe được, sao tu được. Thì bây giờ ráng tu. Mà cái lòng dục căn bản của mình nó là cái việc đó. Cái dục muốn rất là phải làm sao mà tu thì được thành Phật. Còn những người tu theo trình độ thì sao cũng vậy. Thì sao quý vị? Bỏ cái báo thân này rồi, sanh về an dưỡng, sanh về cái cõi cực lạc của Di Đà. Còn cái dục đó là cái dục chính đáng. Phải không? Cái dục chính đáng, cái lòng mong muốn chính đáng. Mà không muốn thì sao quý vị? Tu theo trình độ mà không muốn sanh về trình độ thì có sanh về được không? Được không? Không được. Cái này rất là quan trọng trong xưa là cái nguyện trong cái pháp môn tu trình độ. Dục là lòng mong muốn. Thí dụ ở đây tôi muốn là tôi đi từ ở chùa Đức Duyên đây, tôi tới chùa Kim Sơn. Thấy không? Mà nếu mình muốn đi, cái đó mình phải muốn đi. Rồi từ cái chỗ muốn đi rồi nó tìm cái phương tiện cho mình đi. Như quý vị bây giờ cũng vậy, phải muốn về nước Phật cái đã. Rồi muốn về nước Phật cái thì tùy theo cái những pháp môn tu mình phải muốn. Còn nếu người không muốn thì sao? Không nên thân nữa. Muốn về tỉnh độ thì mới có pháp môn tu, mới có chiếc xe là niệm Phật. Và muốn đi về cửa Kim Sơn, muốn cái đã, rồi mới tìm một chiếc xe, có thể là xe bus, có thể là xe nhà, có thể là xe lửa, thì mới có cái phương tiện tới sao? Thì phải muốn. Để cho mình á, thì Phật tử có quyền, có muốn có lòng muốn, mà có lòng muốn rất là chân chánh. Nhỏ chút là muốn làm điều thiện, cao chức là muốn sanh về đất Phật, muốn là Phật. Có như vậy nó sẽ dục thì một chút tức là cái muốn, như cái gì muốn đó. Rồi muốn không thì đủ không quý vị? Muốn đủ không? Nếu tôi muốn về, tôi muốn về hầu Đức Phật Di Đà, tôi muốn thành Phật. Muốn không có đủ không? Nếu bây giờ nói, tôi muốn về chùa Kim Sơn quá, sáng nói tới chiều nói tôi muốn mà không làm gì hết, đỡ không đi? Không được. Vậy thì sao cái dục muốn tức có cái tinh tấn gì tức? Muốn được là có cái tinh tấn mà làm. Tinh tấn nghĩa là sao? Tinh tấn là gì? Siêng năng. Siêng năng. Mà làm phải làm siêng năng đó. Siêng năng nghĩa là sao? Nói là kiên trì, bữa nay làm, mai làm, mốt làm, giờ trước làm, giờ sau làm. Là bởi vì cái đoạn đường đó, nó sai, nó không gần. Cái sai nó không gần. Thấy không? Từ đây lên đất Phật á, xa hay gần? Mười muôn tám ngàn dặm. Trong kinh Di Đà á, tầng thủy cây phương hóa Phật dạng ức Phật độ, ở thế giới nhân thức thực lạc. Chỉ cần mười muôn dạng ức Phật độ mới tới. Mà mình từ đây tới đất Phật thì bao nhiêu dặm? Ai biết bao nhiêu dặm? Một ngàn và xa. Nếu nó xa thì là 10 muôn 8 ngàn dặm, nếu nó gần thì gần cái bên mình. Lục tổ nói, xa mà gần, xa nào có là xa thì là gần. nó thường thường á là những cái bậc mà thượng căn thượng chứng thì gần, còn đối với mình thì xa lắm, xa lắm. Mà hãy xa đường xa nữa, người điên hội gì nghĩ thì sao, người không đi nữa thì sao, thì không bao giờ tới. Muốn thành Phật là chuyện muốn tới cái chỗ thành của Phật không, muốn tới cái bảo, cái gọi là cái bảo sở, muốn phải đi. Vì lần muốn là dục, mà nếu mình muốn á, bữa nay về mới khác, bữa nay muốn nghe chị đi chùa nghe giảng cho tôi, cha tôi phát tâm thì Phật, tôi thành Phật, đi về nhà thấy bộ tiền nhiều quá, nhà đẹp quá, nó cho thôi thành Phật, làm sao trở về hưởng được cái này, hầu hết sao thành người trở lại nữa. Mà đời mình thì kỳ lắm, thì có khi nó phát tâm, phát tâm thật lớn, có khi phát tâm nhỏ. Thì mình á, nếu mình không có tinh tấn giữ cái lòng của mình cho nó như đầu á, thì mình bị thua thất liền tại chỗ đó. Ở đây nó có người có việc suy nghĩ về mình không? Chứ có khi thấy á, mình phát tâm rất là cao, cái đồ người ta mình phát là lớn, nhưng có lúc mình suy nghĩ lại là thối thất cái tâm mình. Ví dụ ở trong kinh có kể một câu chuyện ông thầy, mà không gọi là thầy thì theo một chú Sa Di. Hai thầy trò ông thầy thì đi, chú Sa Di đi sao? Đi thầy trước rồi đi sao? Thì cái ông Sa Di ông mới nghĩ, ông thấy cái người làm ruộng kê đò ruộng người ta cực khổ quá, thì mồ hôi mà kê đổ chảy nắng, phát tâm với tội nghiệp, vì cái người nông phu này phải làm nó cực khổ, nó có gạo có cơm cho mình ăn, tội nghiệp quá đi, ráng tu thành Phật độ mấy người này. Ông thầy á, ông là láng, ông thấy cái ông trò cái lòng như vậy, cái ông biết là nên cứ đi trước tôi đi, ông dám đi trước ông trò, là bởi vì sao? Bây giờ ông trò phát tâm Bồ Tát, thấy cực khổ phải độ chúng sanh, và cái ông biết là nói thôi vậy chú đi trước, cho học trò đi trước, và đi hai thầy trò đi thì học trò đi trước, thầy đi sao? Đi trước học trò mới cha, thành Phật đủ xa vời quá ha, xa vời quá ha. Thôi giờ mình tu tu độ cho mình thôi, cho ông thầy ông biết là nói chú đi sao tôi, là bởi vì sao? Vì cái tâm trước là tâm Bồ Tát, cái tâm sau là tâm tiểu thừa. Thấy không? Mình cũng vậy, mình nói cái quan niệm rằng mình là cái quan niệm rằng đèn nhà ai nấy rạng đó thì sao? Tâm là tâm gì? Tiểu thừa hay đại thừa? Tâm tiểu thừa, tâm tiểu thừa. Cái chuyện khác rồi, bây giờ chuyện tu hành đó là câu tục đó. Tại vì sao vậy? Mình biết đạo, mình thấy cái người bạn mình phía bên không biết đạo, mình tìm cách mình nói cho họ biết đạo, nói cho họ biết. Thấy không? Làm như vậy đó mới được. Mình gọi là mình chưa đắc, chưa độ, độ được người ta đó. Mình chưa thành Phật thì đã độ được người rồi là dễ đó. Còn nếu nói ôi đèn nhà nó đạn kệ, bà ba làm nó là cái tâm gì là tâm niệm tiếng thừa. Mà trong đạo Phật á, mà quý vị thấy như vậy với là tội đó, quý vị. Tôi lấy ví dụ như vậy nha. Con có một cái người mà con mà biết người bà con nó làm quấy, ví dụ như thấy ở nó bàn với mình nha, quý vị biết hay tôi chính mua con heo làm thịt ăn. Mình là người đạo Phật, nếu mình nghĩ rằng đèn nhà nó rạng mình không nói, bà ôi sẽ đó lại đó là, chứ mà mình có tội không? Có tội cái gì? Có tội không? Có tội, có tội. Mặc dù cái người kia giết mình nghe mình không cản á, là mình có tội, mình có tội. Người ta làm quấy, cái người thân mình hay người thứ mình họ làm quấy, mình không biết thì thôi, nếu mình biết thì mình không ngăn cản á, tức là mình có tội. Cho nên người ta nói câu mà đèn nhà nấy rạng không đúng trong đạo Phật. Mình biết nhiều dạy người ta nhiều, biết ít chỉ hết, nhưng mà chỉ người ta hướng người ta về làm thiện, tức đó là tốt. Vậy thì nói là cái vụ mà tinh tấn như ý chút, là khi mình biết mình đã có cái lòng muốn rồi đó, mình muốn thành Phật, vậy thì mình phải trước sau cái như một, phải cố gắng mà làm. Cái đường tu hành nó dài lâu lắm, chứ không phải là nó mau. Cũng như là quý vị mà trồng cây gì đó, gieo cái hột xuống rồi, cái chừng cái hộp nó có cái chỗ quả thì nó mau nó chậm cái gì, tùy có khi mau khi chậm. Vậy thì cái khi mau khi chậm là sao? Tùy cái nhân mình gieo. Nếu mà mình tìm kiếm mình gieo cái trồng trong đạo Phật nhiều rồi đó, kiếp này mình mang một chút. Còn ngược lại tiền kiếp mà mình tạo quan thiên quá nhiều đó thì sao? Chậm chút, chậm chút. Quý vị thấy tại sao có nhiều người tu đó thì dễ tu chứ, tu là dễ. Cái người phát tâm tu ăn chay ha, từ khi ăn chay trường đó không có gì trục trặc hết, bệnh hoạn cũng không có nè, trong gia đình cũng êm tấm không có gì hết. Là những nữa là sao? Là có cái duyên sâu dài với Phật pháp. Còn nếu mà đông vợ mình lỡ mới con trai về bữa cái bánh đầu ha, rồi mới ăn chay về bữa cái tự nhiên hồi trước không có nhức đầu, sao ăn chay chuyện tháng hai tháng xong ra chứ nhức đầu. À, hồi nào thì không tu thì thôi, giờ tu cái nhà mấy đứa nhỏ đứa này nó bị bệnh, đứa kia nó té, rồi đủ thứ chuyện xảy ra như vậy. Khi đó nếu mình không tiếp tục đó thì sao quý vị? Cái đó mình ngã lòng đó, mình ngã lòng đó. Thế tại sao mình không tu thì thôi, mình tu cái ha, ba con đứa nhỏ nó bệnh nè, thằng nhỏ nó chạy xe bị trúng đụng nè, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết. Vậy khi đó thì mình cái lòng tinh tấn mình nó không còn nữa, mình đổ thừa, tại mình tu nó mới vậy. Nhưng mà trong đạo Phật á, khi đó phải nhìn ngược lại cũng được. Nếu mình không tu, ví dụ như tu năm mấy tháng rồi, nếu mình không tu á thì thay vì đứa nhỏ bệnh nó đã chết rồi, nếu mình không tu á thay vì thằng nhỏ bị đụng xe nó bị đụng nhiều hơn nữa rồi. Vậy thì đạo Phật mới nói như vậy đó. Ví dụ mình ăn chay 4 tháng nay, tới tháng ngày mình nhức đầu. Trong đạo Phật nếu mình không chay thay vì bị nhức đầu á thì mình mới bị mổ xẻ nặng hơn nhiều. Vậy là khi mình phát tâm mình tu á, bị nó sẽ trở ngại như vậy. Thì mình phải tiếp tục mình tinh tấn, cố gắng nữa. Vì nếu mình không tu đã bị nó nhiều hơn bây giờ. Mà cái người tu á quý vị, tinh tấn từ đầu tới cuối, bị nó trở ngại không bao giờ thì nhanh. Tại sao vậy? Cái gì quý vị tu mà quý vị gặp trở ngại, bị đau, nhất là bị đau đó, bị hoạn nha, hai thấu lòng, hai thấu thất đó. Mà đừng nói chứ quý vị tới mấy thầy vậy nhé. Nói thật á, là không phải mấy thầy, nhưng khi tôi chính tôi biết nè. Anh trai nói thôi, đừng ăn những thầy ráng, nhưng thầy ghé ăn những thầy khỏe. Chính Phật tử xuống đó thầy vậy đó. Vậy cái đó là cái thì sao? Đó là không tinh tấn thôi. Không tinh tấn. Mà mình tinh tấn thì ai nói gì nó? Ai nói gì nó? Mình tu. Phải nghĩ như vậy rồi. Sao phải là gọi tinh tấn nghĩ chứ? Tinh tấn cho tới khi nào mình đạt được thành quả mới thôi. Nó phát nguyện là cầu lại Đức Phật, là con về nước Phật, con cầu về tịnh độ. Vậy thì tu cho tới khi nào về tịnh độ mới thôi. Chứ không có nửa chừng mình nghĩ. Ở trong kinh với Đức Phật là thường thường mình hay ghé là cái quá thành. Cái quá thành mà mình không chịu cái bảo sở này vậy. Quá thành làm sao? Bảo sở làm sao? Bảo sở là cái chỗ của Phật. Quá thành là gì? Là từ đây trên đường các chỗ Phật nó có những chỗ mình giữ chân, có chỗ mình giữ chân. Mà mình tới cái chỗ giữ chân rồi mình tưởng là đất Phật, mình tới nhìn nó mình vậy. Mà bao giờ thì mình khi mình tu phải tinh tấn đi cực kỳ được cái chỗ Phật kia. Chứ cái đường của cầu đừng có khối thất tâm. Khi tôi quá ráng hay niệm Phật thì nhất định cầu về tịnh độ, nhất định cầu về tịnh độ. Chứ đừng có móc cái tâm khác, đừng có móc cái tâm là thôi là kiếp này tôi không được, kiếp sau tôi, đừng có mong kiếp sau không chắc gì tôi được. Bây giờ tôi được phải tu, đó là tinh tấn những chút. Tinh tấn là khi mình nói cái lòng dục thiện rồi đó, phải cố gắng làm cho tới khi nào mình được cái tu, chứ không có chuyện nghĩ ngang nghĩ tình. Tinh tấn rồi sao cái tinh tấn là nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là gì? Nhất tâm là gì chị? Nhất tâm là một lòng muốn. Tôi lấy ví dụ quý vị muốn thành Phật là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc là siêng năng tu. Nhưng mà nếu mà có muốn thành Phật rồi, có siêng năng tu mà không có nhất tâm, không có một lòng thì có nên được không? Tại sao vậy? Không thành gì hết. Là bởi vì sao? Trong đạo Phật có 8 dạng 4.000 pháp môn tu. Không, muốn thành Phật nè, cố gắng tu hành nè. Mà bữa nay thì nghe ông thầy nói tu sao thiền, ngồi thiền. Còn mới cái ông thầy kêu nó đừng thành tu thiền, tu tịnh độ, nhảy qua tịnh độ. mố cứ cái nghe cái sư bà ai nó nói rồi tu tịnh độ để sao tụng chú để qua chú vậy thì như vậy sao mình không có cái gì không có cái nhất tâm muốn dục có nè mình muốn thành Phật có tinh tấn có nhưng mà không có nhất tâm không có nhất tâm thì sao có thể rút cục cho không nên cái gì chân không nên gì chân có một cúc vải muốn có cái áo có cái áo có cúc vải tôi muốn cắt mà bữa nay thì cái bà này mới nói là không được cắt cái áo ngắn nó đẹp hơn cắt cái áo ngắn rồi chưa dịp mai nó cắt cái áo dài thì cắt tiếp thì nó không chân này vậy thì ngoài cái dục cái lòng muốn cái chị phải tinh tấn phải cố gắng làm phải nhất tâm nữa. Nhất tâm như là sao chọn một pháp môn tu và làm từ đầu cho tới cuối, từ đầu cho tới cuối. Hồi xưa đó có một câu chuyện chắc cười tôi kể cho mình nghe. Trong cái pháp có cái chuyện ông đó, họ không có được nhất tâm. Lúc nhỏ là ông đi học nghề, giao nghề cho bạn. Cái bạn là gì? Làm vàng rồi đó. Học mới thành nghề thì lúc đó là giặt. Lúc đó là giặt. Mà hãy giặt người ta cần binh khí, nó cần dao, cần búa, cần đồ rèn rồi đó. Ông nói chắc là cái đồ thợ bạc cũng hết đã xài rồi, ông đẩy qua thì không nói là cần bình thường binh khí, đẩy qua học đồ binh khí. Học rèn. Học rèn mấy năm rồi ông học rèn thành nghề xong rồi hết giặt. Học rèn xong thì hết giặt rồi. Hết giặt rồi thì sao? Lúc đó người ta cần là phải có ruộng có nương. Ông bây giờ cứ hơi hào ruộng nương, ông đẩy qua học nghề nông. Mà học hết nghề nông rồi thì sao lại giặt trở lại tới làm tùm lum hết, tới lúc học cái nên thân vậy. Mà mình tu như vậy nữa, cái đó là không có nhất tâm đó. Ví dụ như nói là cái môn tịnh độ mình tu, vậy thì cương quyết ai nói gì nói, thấy không? Ai nói gì nói, mình cứ nhất tâm mình phải. Như là vậy nhất tâm. Mà còn thể mà tu ở đây mà ai có học giáo lý chứng đỉnh á mới gặp cái tình trạng này. Nói ngồi niệm Phật cái sực nhớ tới cái ông thầy của ông dạy thiền, cái muốn đổi ý rồi, thay vì niệm Phật muốn bỏ chủ xuống ngồi thăm thiền rồi đấy, ngồi thăm thiền hồi cái muốn thì dễ niệm Phật dễ hơn. Thế thì khi đó mình không có nhất tâm, mà không nhất tâm thì sao quý vị? Thiền cho không tới mà tỉnh cho không tới, không có chỗ nào tới đâu, không có nhất tâm. Vì thế mình tu đó, chọn một con đường tu thôi. Thưa quý vị, hãy niệm Phật thì nhất tâm niệm Phật. Và bởi vì nhất tâm niệm Phật mới có kết quả. Thế mình nói niệm Phật bên đây, mình nhớ tâm thiền thì rất phục là mình đi rồi đi hai đường đó. Cái người thế gian mình có cái câu gì cũng vậy. Thế là bắt cái gì? Bắt cá hai ta hay không? Bắt cá hai ta không bên nào. Vậy thì mình tu chọn con đường, tu thiền cũng được, tu tịnh cũng được. Mà hãy một con đường nào tu rồi thì một con đường thôi, ai nói gì nói gì lỗi. Là bởi vì sao Đức Phật nói rằng pháp môn của Ngài có 8 dạng 4 dạng pháp môn, con đường nào cũng tới Phật hết trơn. Nếu là mình đi thôi, mình đi một đường thôi, chứ mình đi con đường cảnh độ một chút vậy nè, mình đi nói đi cái nghe cho nó thiền hay quá, cái quay đầu nó lại đi luyện thiền, rốt cuộc cái thân mình, cái mạng mình nó chết, tới nơi nó chết rồi, mình đi không tới đâu. Vậy thì riêng quý vị nghe tôi khuyên, ai nói gì nói, ha, ai nói gì nói, ai giỏi kệ họ, mình thôi mình tu hành mình niệm Phật. Vậy thì như là tôi thấy thực sự ở trong cái Cao Tăng Truyện á, trong sử có những người thật giỏi và thông minh, ha, mà rất tục thì coi như con bà già, con bà cụ đó, bà đi ăn mài, không biết gì hết, giáo lý tôi không biết. Mà không biết cái gì trên trời, không có làm phước làm gì để mở cái niệm Phật đâu. Ăn xin, ăn đi nhà này qua nọ ăn cơm xin người ta ăn. Đó rồi bà cứ biết cái niệm Phật, nghe mong thầy chỉ niệm Phật. Thì giáo lý cũng không biết, không biết Phật là gì, không biết cái việc Nam Mô gì là Phật, nhất tâm niệm Phật. Như là bà chết thì sao thì bà đón, chúng ta có nhận đó chết. Bà chết bạn mài nữa, rồi bị giết, bị giết, giết lị với người tiêu á, rồi bà chết. Đã chết rồi thì sao lúc đó thì năm khổ quá đi. Thì cái người mà nguyện ông nguyện đó, ông mới gom những thay người chết á, mới dục cho một cái hầm, rồi chôn chung chung vậy đó. Ai về dục tới đâu á, hãy dục xuống thì bả dưới này mãi cho thấy bà trầu lên, thầy bả trên. thì rút cuộc cứ hay ra là bánh niệm Phật. Rồi sẽ mình thấy cái gì bữa nay bỏ đi thay lên, thì vậy rồi đến ngày mai tới bỏ cái khác thì có thay lên nằm ở trên. Rút cuộc cứ quả tán bả, quả tán bả mà lại có ngọc xá lợi. Thì cũng có ông bà nó cũng vậy đó, cũng bị tiêu chảy mà chết. Rồi người ta mới được cái xong á, được cái xong thì nổi hoài thay nổi, cái quần nó nổi. Những người biết tiêu chảy, quần dơ bẩn, mà nó nổi. Nó nổi rồi có bông sen mọc trong cái quần đó nữa. Rồi sau đó người ta mới lấy cái quần bán người ta về, người ta làm tấm phước. Vậy mình thấy là tại sao những người đã được như vậy? Họ nhất tâm, họ có cái lòng dục là có, họ muốn muốn lên đất Phật, tinh tấn là niệm Phật hoài, thở giờ nào niệm giờ nấy, để đi ăn xin thì đi ăn xin, nhưng mà niệm Phật, nhất tâm là làm hoài, không có đổi con đường mình đi. Chứ nếu quý vị đổi á, thường thường Phật tử mình hay đổi á, hay đổi, có không? Qua đây á, tôi không biết cho thấy nhiều người đổi, đổi mình tu niệm Phật, rồi nghe đăng giảng của quý thầy, nghe thiền. Thiền quá chạy qua thiền, mà thiền quan hồi bộ nó thấy bộ ngồi lâu mỏi chẳng mỏi chân quá, chạy qua tỉnh, thì rốt cuộc mình đi đâu cũng không tới đâu thôi, không tới đi nào thôi. Thì cái chuyện thế gian như vậy, cứ bị đi 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 một đường thôi, mà hãy đi mà vòng vòng rồi thì đâu vậy, rốt cuộc mình ở giữa đường mà tới đâu thôi. Thì gọi là nhất tâm, gọi là quán. Cái nhất tâm sao có nhất tâm gọi là quán, quán thì làm sao? Dục là muốn, dục là muốn nha, cái tinh tấn là siêng năng, nhất tâm là một lòng đánh đổi, và cái thứ tư là quán. Quán nghĩa là suy nghĩ nhìn cái thực tế, cái pháp môn mình tu. Quán là suy nghĩ thực tế, nói cách giản dị nha, còn những cái chuyện mà pháp môn quán hoặc là thực khác nữa. Ở đây suy nghĩ pháp môn mình tu nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Thường thường cái việc tu hành một thời gian rồi đó, nếu mình không có suy nghĩ lại tu được mình tu đó quý vị, có khi mình đi lầm mình không hay, mình đi lầm mình không hay. Rồi cái sơ tâm đó, cái sơ tâm hồi đầu thì mình nói vậy nè, mình đi một hồi nữa mình không có việc mình nghĩ lại con đường mình đi á, thì có khi là mình đi lạc, đi lạc. Ở đây có một câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe. Mình đi lạc nhiều lắm mình không hay, mình tu á, trong đường tu á, mình không biết mình đi lạc, mình không biết mình đi lạc, mình tu mình tới mình đi đúng không ạ? Có một câu chuyện như vậy, có một cái chàng đó đi tu, có một chàng đó đi còn trẻ tuổi mới vô chùa tu, lên trên núi tu, mình lên trên núi tu với ông thầy, thì trong trên núi đó có ông thầy có hai chú đệ tử là cái chàng đó một chú nhỏ nữa, thì cái chàng nó tu một thời gian rồi á. Nó xin thầy, nó xuống cái quần pháp độ sanh. Quý vị nghe quần pháp độ sanh không? Đại khái bởi vì mình, như quý vị mình biết cái đỉnh mình chia con chia đạo, đâm đạo giảng cho người ta quần pháp độ sanh. Thì ông thầy nói chưa, con chưa xuống núi được, chưa xuống núi được. Ông này ông ấy nói là không, bạch thầy, con vì thương chúng sanh, tội nghiệp chúng sanh đau khổ mê mờ, con xuống núi không độ chúng sanh rồi. Ông thầy nói chưa được. Người chàng ta nhất định người ta đi chưa được, xuống độ sạch, xuống chức pháp, cứu người. Ông thầy mới nói sao, nó sao con đi thì để cho con cái kiến, để cho con cái kiến. Cái kiến này có công năng, cái loại kiến, nếu con nhìn vào cái kiến á, thì tất cả những loại yêu quái, ai là yêu quái, ai là thần thánh, thấy rõ, biết đâu là thiệt, biết đâu là giả. Bây giờ ông thầy nói là con còn phạm phu, xuống núi chưa được, ông này nhất định không chịu xuống núi. Thì ông thầy nói con đi thôi cũng được, thầy cho con cái gương, những cái chỗ nào con thấy khó khăn á thì con nhìn trong gương á thì con biết ai là yêu ma, ai là những người thiện. Thì ông này xuống núi, ông thầy không cho thì cứ xuống, người còn ông em để tử nhìn để tử nhỏ để ở lại với ông thầy. Thì xuống núi thời gian cũng đi bằng pháp nha, cũng đi chỗ này cũng khuyến khích người ta chuột, cũng đại khái những chuyện thiện không à, là làm những việc thiện ha, bố thí nè, rồi cái cắt cầu đường làm những chuyện thiện không à. Thì có mấy lần mà ông ta gặp những cái người mà cũng làm Phật khác với ổng, thiên thích làm việc thiện á, nhưng mà tình cờ với chí ông coi thì là cái là ma quỷ giả hình, ma quỷ giả hình nghĩa là vào chùa làm những việc thiện, nhưng mà cái mục đích không phải là chuyện thiện mà nó chuyện khác hơn là chuyện thiện. Chẳng biết ngài có chí không thế? Ông già một thời gian rồi cái nhớ tới thầy, nhớ tới thầy, nhớ tới người em mình á, cái thôi giờ mình còn pháp cũng lâu rồi, phải trở lại chùa để thăm thầy. Thì trở lại chùa thăm thầy, lên trên cái chùa đó thì cái cửa không mở, gõ hoài gõ không mở. Ông lạ vậy, cái cửa này đặc biệt là những cái người mà tội lỗi nhiều, những người phàm phu á thì cửa nó không mở, nó tự động như vậy. Ai mà cái người mà thánh thiện tới á thì cửa tự động nó mở, gõ rồi nó mở. Mà cái người phàm phu lên á thì gõ cửa cửa không mở. Thế là ủa, ngày xưa mình tới mình gõ một cái nó mở rồi, mình đi mình gần pháp mình truyền đạo mấy năm nay nó trở về đúng mà không biết mình có cái gì chứ. Rồi cứ ngồi cứ suy nghĩ hoài không biết tại sao. Cho tới sáng thì cái người em á, cái người đạo đồng nhỏ em người đó mới mở cửa ra xuống núi lên nước, thì giờ trên núi xuống dưới núi lên nước, hai anh em gặp nhau mừng quá rồi nói chuyện. Thì cái ông đạo nhỏ nó thôi huynh lâu lâu rồi, đi xuống cái thứ gian lâu rồi, giờ về thăm thầy thôi, dạy em lấy nước rồi đã về. Thì cái người đó đi theo người em cứ đi xuống nước, hai người đi về nói chuyện thì anh mới kể lại à, mình đi xuống thế gian nè, mình độ được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu cái chùa, làm những người bực thiện sao sao ra kể lại thì cũng rất là vui mừng. Thì xuống dưới nước, xuống dưới suối thì cứ xuống nước ra trong, thì người em không biết cười thôi. Rồi họ mới tới từng tới xuống mới thắc mắc tại sao mà huynh đi mấy năm nay về gõ cửa cũng không mở. Thắc mắc hoài tại sao mà ngày xưa mình tới cửa mở, bây giờ mình về cửa cũng mở. Mà đáng lẽ mình được làm nhiều công đức hơn lúc trước. Hồi trước mình ở núi mình tu không có gì hết, bây giờ xuống núi rồi có tốt công đức, có công đức nữa. Thì người em mới nói rằng huynh nhìn kỹ vào gương mặt huynh coi, cái nhìn kỹ gương mặt của người ta, vậy thì cái nhìn kỹ ra thì sao? Dòm xuống xuống thì cái người đó không còn là cái người đó nữa rồi, trở thành quỷ rồi. Cái chàng chánh sĩ nó không còn là chàng chánh sĩ nữa rồi, mà cái gương mặt đó là gương mặt quỷ. Nó tại sao cái gương mặt quỷ? Tại sao?
Thầy tại chung làm việc với quỷ.
Nó khó hiểu đâu gì, mình á, bà cụ nói đúng. Nếu mình không quán, nếu mình không suy nghĩ cái điều mình làm đó quý vị, thì có khi mình nghĩ là mình độ người ta, có khi người ta độ mình hồi đài nào cũng hay. Quý vị hiểu không? Thế ví dụ mình ở thế gian người đau khổ, mình nhảy đến thế gian để mình độ. Nếu được Bồ Tát như là Quán Thế Âm Ngài Địa Tạng á, thì các ngài tu hành nó đàng hoàng rồi hết rồi, các ngài xuống dưới thì kia đã là vàng rồng rồi, thì nó lẫn trong đất, trong cát thì vẫn là vàng rồng. Còn mình á, nếu mình không có cái quán niệm tốt á, mình không có nhìn vào con đường mình tu á, thì sao? Một lúc nào đó mình không có mình không hay, mình bị thế gian độ mình không hay. Cái này có không chứ gì? Cái này suy nghĩ là có. Có. Mình không thấy gì chứ cái những người tu mới có gì có. Tại sao vậy? Vì cái người tu hành nó nghĩ rằng mình cứ đem dần pháp lợi sanh, mình tu, thấy không? Thì mình đi xuống thế gian mình cứu độ chúng sanh, nhưng mà lẫn lộn ngoài đời lúc nào đó đời nó biến mình nào nữa. Cái câu này đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là dễ. Nhưng cái người mới tu, cái người tu nha, mà nếu mà gần những người bạn làm nhắc nhở nhau tu á, thì cái người tu lâu lâu thì nhìn lại thấy mình đi đúng con đường. Nhưng ngược lại lúc đầu cái muốn tu thiệt tình tu lắm, mà gần những người không biết chuyện tu hành thì lâu ngày mình giải đãi mình cũng hay. Vậy thì cái này gọi là cái gọi bình thường á, ở trong vấn đề được vừa ăn hay nhạo. Là bởi vì mình muốn độ thế gian, mình muốn độ thế gian, mà xuống ra rồi gặp lại bị thế gian độ là mình. Cái nó có từ mình, nếu mình không cẩn thận mình có. Lúc đầu khi mình tới mình giúp người đó, hắn thấy người đó mượn hình tới giúp người đó để mà dắt dẫn họ vào chính pháp. Mình tới họ chơi họ lâu họ thay vì mình dẫn họ, họ lại dẫn mình, tại vì mình không vững tâm. Vì thế trong đạo Phật là quán như tục là có một lúc lâu lâu mình nghĩ lại thấy coi mình làm nó sao, có người mình tu đúng hay không đúng. Mà có như vậy rồi đó thì mình không bị lạc, mà giả sử có bị lạc chăng nó thì sao? Mình kịp thời, mình chưa đi lạc xa quá, mình kịp thời để mình trở lại được. Cái này đó rất là nhiều Phật tử quý vị á, tôi thấy nè, ở đây tôi không nên nổi, tôi thấy có những chỗ khác. Lúc đầu khi tới được một ông thầy hay một cái vị mà tu hành tới thì mừng lắm, nghe mừng lắm, ở chỗ không có chùa, không có thầy, mừng lắm. Mới bỏ tâm ra, bỏ tiền, bỏ cửa ra các chùa, tỉnh ông thầy thuộc vị tới làm ở trong cái chùa. Lúc đầu là tâm thiện, đó, tâm thiện. Làm chùa đầu này nọ là một cung cũng hết sức hết. Một thời gian sau đó, thì cái tâm thiện nó vẫn còn, nhưng nó biến dạng rồi. Lúc đầu á thì là phụng sự tam bảo. Một thời gian 50 năm sau chùa lớn rồi, có này có nọ rồi, nó trở thành chủ chùa. Không biết, cũng cứ tưởng là mình lo tam bảo không mà thật sự nó trở thành chủ chùa nặng. Tại sao vậy? Bởi vì mình có tâm. Hồi đầu không có gì hết, mình bỏ tiền, bỏ của ra làm cái chùa để tính ông thầy. Bây giờ Đức Phật lấy trước đó, cái chuông mới lớn đó, rồi cái này cái loại cái kia. Rồi sau cái tâm thì sanh tâm chiêu mạng, sanh cái lòng, nhờ có mình mới có chùa này. Hay rồi tới như Phật tử khác, tới coi thường, có khi ông thầy tới coi như ở đạo. Cái đó có. Cái đó có. Thành ra mình tại sao tôi không tội nghiệp mấy người đó, tôi thương. Tại sao vậy? Sơ tâm thì tốt, lúc đầu thì tốt. Nhưng vì họ lẫn lộn thế gian lúc nào đó rồi đó, họ lấy cái tâm thế gian họ đem vào trong chùa. Đem vào trong chùa khi đó là trở thành cái chùa của thế gian. Quý vị nhìn cho kỹ thấy, tôi thấy nhiều khi lắm có, tội nghiệp không có. Lúc đầu thì không có, thương như lo cho ông thầy hết mực, lo cho chùa hết mực. Dù lúc nào nó họ không hay, họ biến thành dưới pha chùa không. Lúc đầu là họ phá thì sao là những pha chùa.
Thầy nó không bị chiêu mạng.
Không ấy, không phải là họ tạo, họ không hay. Nghĩa là bị lúc nào đó là họ bị cái thế gian sư chửi họ rồi, tôi nói vừa nãy. Lúc đầu là hộ pháp, một thời gian sau trở thành dĩ pháp chuyện. Họ biết tội nghiệp. Để từ riêng quý vị ở đây có gì dám tránh. Tránh. Mà thôi tránh cái chuyện gì, chuyện tu hành gọi là quá nghiêm túc. Tôi, mình làm, một thời gian sau đó suy nghĩ lại, mình phải có tâm nghĩa. Đó là thế. Rồi trước tới chùa, dù tới chùa cúng rồi 2-3 năm rồi quen lớn nhiều quá đi. Bữa đó vô chùa, sư bà không hỏi mình. Hai cái bà nó ăn báo chưa hỏi mình. Muốn nó tâm giận nó phải suy nghĩ đại liền. Vì khi nào lúc đầu như thường thường bị lạ lạ tới không ai hỏi thì không sao. Vì mình lạ mà. Thế không ai sao đâu. Ở chùa đi vài 3 năm nghe giảng quen lớn hết, thì bữa đó vô tới rồi sư bà không hỏi. Hay là cái người nào không hỏi mình. Mà nếu có mất cái tâm giận nó có chừng bị lạc. Tại sao vậy? Vì khi giá mình thấy mình có công với chùa này mấy năm nay quen lớn quá rồi. Bây giờ tới chẳng hỏi mình. Cái đó là nó là bị lạc rồi. Vậy khi mình làm đó, lâu lâu có việc nghĩ lại. Nghĩ lại mình thử coi mình có đi sai hay không. Mà nếu đi sai thì mình mong ma mình trở lại. Còn nếu để quá thì lúc nào mình bị lạc. Hết thứ rồi. Vậy thì mình tu cũng vậy. Vậy thì bốn căn bản là một là phải có lòng dục, lòng muốn, muốn tu hành, muốn thành Phật. Cái đó rồi là phải cố gắng, muốn tu cũng đủ, phải cố gắng làm để thành Phật. Cái thứ ba hãy làm thì làm, nhất tâm làm, không có thay đổi lập trường. Và cái thứ tư lâu lâu phải nhìn lại, để coi mình có đi sai. Bởi vì mình phàm phu dễ sai lắm. Thấy không? Mà hãy đi sai thì sao? Phải sửa, phải sửa. Cái này tôi thấy nhiều khi là quý vị ở đây có nhiều vị lớn tuổi hơn tôi, những cái em lớn hơn, nhìn thấy coi rất là thường, rất là thường, nhất là chuyện cái chùa miếu á. Có những chỗ mà tới thì lúc đầu họ hộ pháp rất là coi như là cái người rất là nhiệt tình cho đạo, nhưng mà lúc sau họ trở thành những người phá đạo luôn. họ phá đạo hơn ai hết. Họ không ngay họ phá đạo, họ tưởng là họ xây dựng cái đạo thôi, họ làm cái phá. Cái chỗ này lúc chàng tránh sĩ như cái chàng cái ông thầy tu còn trẻ tuổi đó vậy, xuống cái gian độ mà lúc nào trở lại bị cái gian không quen nào. Thì chơi ở trong pháp vũ đằng kinh là tổ có nói đó, là khi mê thì bị pháp qua chuyển, khi tỉnh thì chuyển pháp qua. Mình nên mình chưa độ, mình chưa có nên thân á, thì mình phải nên lâu lâu phải nghĩ kỹ là mình. Bây giờ còn những cái ở trong đạo Phật là có những cái thân, những cái trần sơ hoặc cái vô minh hoặc cái trần sơ hoặc cái nhỏ nhất lắm, nó len lỏi làm hư mình nằm không hay. Thì những người Bồ Tát lúc nào cũng dùng trí huệ để mà quán, để coi sơ ý cho mình. Chứ không có người tu hành như vậy đó. Quý vị thì còn chuyện người tu hành thì sao? Hồi nào không hay. Ví dụ tôi đây nhiều người gọi là lúc đầu tôi 20 cây, tôi 2 đế, tôi cười, tôi không nói gì hết trơn. Nhiều người gặp thầy, bà thầy, lại xá bà thầy ha. Còn mang đốc là đại đức, đại khái vậy. Thì thấy là quan hỷ. Chứ lúc đầu qua kia thôi, mà thấy chưa là gặp thầy cái xá, mình cúi đầu cũng xá, thấy là cứ vui vui. Phải không? Rồi bữa đó tình cờ mình đi vô, mình đi sờ sờ, rồi cái 5-7 bà đứng cái chuyện dòm ngang dòm như sao? Sanh giả, lòng hơi giả. Bữa trước gặp mình xá, chào hỏi thầy là lúc bây giờ đi ngang dòm. Đó là sao quý vị? Bóng tâm hồi nào không thấy? Bóng tâm hồi nào không thấy? Có đó, cái này có. Còn mình tôi như ở chùa, lấy mình thường thường, nói sư bà khen hoài, nói sư khen kinh tấn. Tụng kinh được quá, siêu tinh tấn quá, một lúc bẩn bẩn thời gian không nghe khen nữa, thôi buồn. Đó là mình bị lạc thôi. Vậy thì á, ở chùa tu hành không cần ai biết gì hết. Mới thật tôi khi tôi gọi là đại đức thì sao? Tôi không độ rồi tôi chết, nếu tôi có tội thì tôi bị gọi địa ngục. Thấy không? Vậy thì đại đức tự tỏ cái gì thầy anh chú đều là danh đó. Danh đều cái danh giả để gọi thôi. Tôi nghe sư đoàn nói ngày xưa chúng ta tu liên rồi tu liên gọi là tu liên. Vậy thì cái chuyện quan trọng. Còn mình thì mình bị kẹt vô cái danh tự quá nhiều. Thấy không? Phải gọi là thầy thì vui. Còn lỡ người ngoài không biết á, gọi là ăn cái hơi giận. Tôi mới là cái anh thầy. Để chuyện đó mình tu mình bị lạc lắm. Thì Đức Phật là bỏ danh tướng. Mình cùng danh cùng tướng quá nhiều. Thấy không? Mà từng tôi ở chùa làm công quả cho chùa thì cái người trụ trì thấy là tội nghiệp siêng năng khen thì thấy mừng làm nữa, mà con làm này không thấy khen, thấy trong bụng buồn, coi như mình làm không ai biết. Cần gì biết, Đức Phật biết là quý rồi. Hả? Đức Phật không bỏ sót một người nào hết trơn, mà thế gian bỏ sót thì kệ. Nói thật, ví dụ như làm việc, như làm việc Phật á, đừng có cần cái người mà biết, không cần. Xuống chùa bỏ ông thùng á, đừng có ai dòm, đừng có để ý từ lúc khe người ta, là cố tình bỏ cho 5 đồng, người kế bên thấy 5 đồng, không cần. Sư bà đã biết, không cần sư bà biết. Người kế mình biết, không cần mình biết. Là tại sư bị Phật biết hộ pháp trong khi biết đồng ý rồi. Mà không bao giờ chạy được cái mắt của ngài rồi. Thấy không? Còn chuyện mình thế gian đừng cần, mình làm mình biết, Đức Phật biết là quý rồi. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Mà nếu mình tu hành mình sơ sẩy đó, thì sao? Theo danh tướng, cái chuyện hẳn là ngày xưa đó, vị tổ đi chặt đầu cũng bởi vì chuyện đó. Tổ sư tử rồi mình mới lộ đó. Đi chặt đầu bởi vì hai anh thầy giành nhau đó. Tổ sư tử giảng kinh giảng ngoài cổng, không cho vô chùa, bắt giảng ngoài cổng. Thầy tổ đến ngoài cổng giảng. Và ông thầy ở trong trụ trì trong chùa thì giảng trong chùa. Rồi thính chúng cứ nghe, tổ giảng hay quá chạy ngoài sân nghe hết trơn nè. Ông thầy đem có người giảng mắc cỡ, rất cột rồi thưa, tôi bị chặt đầu. Vậy thì bởi vì người tu hành có cái sự có chứ. Chứ cái chuyện đó mình nói để mình tránh. Cái việc để mình biết mình tránh. Mình thấy người ta đi vậy đó, mình biết người ta đi sai, mình phải lo cho người. Chứ mình khi mình nói người ta biết là mình đi sai nào cũng hay là cái gọn rồi. Cái người ráng nhau, vì bữa nay tôi giảng có 4 món này. Một, dục, muốn thành Phật. Muốn thành Phật. À, rồi cái thứ hai là tinh tấn, hãy muốn thành Phật rồi phải làm sao cho mình vô thành Phật, siêng năng làm thành Phật. Cái thứ ba là nhất tâm, hãy chọn, ví dụ như là trong pháp môn Phật á, muốn thành Phật á, thì muốn trước nè, rồi tinh tấn như quý vị đó, tinh tấn niệm Phật, niệm hoài thì không bỏ, nhất tâm là một lòng để tu niệm Phật tu hoài. Không có bữa nay niệm Phật thì mai ở thành chú mốt thành thăm thiền, không có một pháp môn thôi. Còn thời gian á, nhất là những ngày rằm mà sắp ngày vọng á, thì ráng có dịp đó mình nghĩ là con đường mình đi, có dịp mình nghĩ ra mình làm đúng làm sao, mình tu như vậy đó, cái lòng mình muốn như vậy, mình làm như vậy, mình nhất tâm như vậy á, mà thiệt sự có đi lạc hay không có đi lạc. Mà nếu đi lạc thì kịp thời điều chỉnh, còn không đi lạc thì tiếp tục đi nữa. Thế có lúc nào rồi thế gian mình sống lẫn lộn với gian, thế gian nó độ thì mình nào nữa. Quý vị gắng nhớ tôi. Mà bây giờ thì 5:30 rồi, thôi giờ nghỉ. Thì cái chuyện này tôi giảng chắc là còn 2 năm, nhưng mà thà đi kỹ chút, quý vị ráng, quý vị nhớ, quý vị tôi. Không có gì đứng về hồi hướng. Chưa tôi mà chưa tôi qua 500 năm lực vậy thôi. Dạ. Nói có kênh cái 2 phần này là bởi vì 2 phần này chưa vô trong trong kinh doanh. Nói coi thì mình vì sao còn tứ nhiễm tức còn mới 500 năm lực vậy thôi. Quý vị đứng về hồi hướng nha. Trời hơi lạnh, quý vị ráng quan thủy ngồi nghe. Trước thì tuần lễ trước thì tôi có đang giảng một cái đoạn là các loài chim ở trên cực lạc thường hót, và những cái lời mà sáu thời hót ra là những tiếng hòa nhã, là những tiếng đó là những tiếng nói pháp. Thì trong cái này, trong kinh văn, nó nói rằng những pháp là những năm căn, năm lực, phải một đề phần vân vân, tức là 37 phẩm trợ đạo ở trong cái phần đạo đế của tứ diệu đế. Tuần rồi thì tôi có nói rồi, hai cái pháp môn đầu tiên á, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ niệm túc. Thì hôm nay thì vào trong cái văn kinh, thì trong 37 phẩm trợ đạo có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ niệm túc, thì ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nhưng mà ở trong kinh văn nó không có kể rõ những thứ đó, mà chỉ nói rằng như thị đẳng pháp, những pháp như vậy. Thì bây giờ cái phần kế tiếp tôi nói là phần năm căn. Năm căn tức là phần trong kinh văn á. Thì phần năm căn là gì? Năm căn á, ở trong đó là cái phần ngũ căn. Thì ngũ căn thì như quý vị biết là năm nó là số năm rồi. Căn là gì? Căn là gì quý vị? Cái căn là căn bản á, căn để á. Thì căn tức là gốc rễ, là gốc. Vậy thì ngũ căn á, tức là năm cái gốc, và từ đó các cái gốc phát sinh ra. Vậy thì trong năm căn thì quý vị thấy là có cái căn là năm căn á, là năm cái gốc mà sinh ra tất cả công đức, năm cái gốc sinh ra cái phước đức của người tu theo đạo Phật. Thì cái căn đầu tiên đó là tính, tính căn. Tính căn là gì? Tính là tinh, tin tưởng. Vậy thì trong đạo Phật á, như trong kinh Quan Nghiêm nói rằng tin là đầu mối của các công đức, tin là mẹ của các công đức. Nhưng mà khi trong đạo Phật á, tin theo đạo Phật không có nghĩa như là tin theo những cái tôn giáo khác hay những cái tổ chức khác. Trong đạo Phật á, thì quý vị đã thấy bao giờ Đức Phật cũng dạy mình tin như thế nào gọi là tin theo đạo Phật. Cái tin của đạo Phật có phải là cái tin một cách mà nhưng thế gian là trên mơ mờ đó, nhắm mắt là trên không phải vậy. Vì Đức Phật bao giờ Ngài cũng thương chúng ta hết á, là hãy nghĩ rồi tin. Chứ còn quý vị thấy rằng trong người trong thế gian hay là những chủ thuyết của thế gian, những tôn giáo khác á, thì buộc người ta tin nhưng mà không có căn cứ của mình tin. Cứ tin như vậy thì bởi vì tôi là cái người, tôi là Thượng Đế, tôi là con của Thượng Đế hay tôi là cái gì đó, một đấng thần linh, rồi đại diện của thần linh nói là buộc chúng ta tin những cái điều chúng ta không thể kiểm chứng được. Thì quý vị thấy căn bản các tôn giáo á, là gì? Là do thần linh nói ra. Mà khi thần linh nói ra thì mình là phàm phu. Vậy thì cái gì của thần linh nói ra mình hỏi hiểu không hết, vậy mình chỉ có tin theo lời của thần linh nói. Đó là các căn bản các tôn giáo khác. Còn trong đạo Phật thì không phải như vậy. Đạo Phật không bao, Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Mà Đức Phật tới ví dụ như vậy, khi tôi nắm trong cái bài Kinh A Hàm á, Đức Phật có một cái ví dụ rất là ngộ nghĩnh. Ngài đưa nắm cái bàn tay Ngài đưa lên, thì khi tôi nói là này quý vị, ở trong cái bàn tay của tôi đó có một cái hộp mệnh, có một cái hộp mệnh. Thì khi quý vị tin hay không tin, thì đặt cái niềm tin là khi nào quý vị không thấy cái hộp mệnh trong bàn tay tôi đó, thì quý vị mới đặt ra cái tin hay không tin. Còn Đức Phật nói rằng Đức Phật là cái người đạo sư mở cánh tay ra chứ không phải là nắm cánh tay lại. Có nghĩa là sao? Khi tôi có cái hộp mệnh trong tay, tôi buông quý vị thấy cái hộp mệnh rồi tôi nắm lại, tôi nói rằng trong cái bàn tay tôi có cái hộp mệnh. Quý vị tin hay không tin? Tin. Nhưng cái tin đó là cái tin quý vị đã thấy, chứ không phải cái tin mà quý vị không thấy. Ví dụ đưa lên cho tôi, tôi nói là tôi có hộp mệnh, còn quý vị tin đó, thì cái tin đó là cái tin không thấy. Còn khi tôi đưa tôi rõ rồi tôi nắm lại, thì theo cái đó, cái tin là cái tin của quý vị đã thấy. Vậy thì cái niềm tin trong đạo Phật đó, Đức Phật muốn ta tin, nhưng mà không phải tin một cách mê mờ. Bởi vì Đức Phật nói rằng ngày xưa có một cái người đã ngày có dạy đó, tin ta mà không hiểu ta đó thì sao? Tức là bài bán ta rồi. Vì nếu có niềm tin của đạo Phật mà tin một cách mê mờ, thì đó là cái điều mà phải nói rằng mình bài bán đi. Cái đau khổ cho chúng ta ở đây là quý vị thấy có cái nhân duyên ở trong số những